Đài Thanh Truyền hình thành phố Thái Nguyên.
Đây là Đài Truyền thanh Truyền hình thành phố Thái Nguyên.
Kính chào quý vị và các bạn. Mời quý vị và các bạn nghe chương trình thời sự của Đài Truyền thanh Truyền hình thành phố Thái Nguyên. Chương trình trưa nay thứ tư ngày 26 tháng 10 có những nội dung chính sau.
Đảng bộ thành phố Thái Nguyên tổ chức hội nghị giao ban công tác xây dựng Đảng với hành chính sự nghiệp 9 tháng năm 2016, triển khai nhiệm vụ 3 tháng cuối năm.
Thời tiết đang vào mùa thu đông, đây cũng là điều kiện để dịch bệnh bùng phát và lây lan. Vì vậy, bên cạnh sự giám sát, chủ động phòng chống dịch của ngành y tế, mỗi người dân nên chủ động bảo vệ sức khỏe của bản thân và gia đình.
Nhiều năm trở lại đây, thú chơi cờ tướng được nhiều người trên địa bàn thành phố Thái Nguyên yêu mến tham gia, nhất là những người trung cao tuổi. Từ thú chơi tao nhã cờ tướng đã trở thành phong trào sôi nổi, một môn thể thao thu hút và là một nét đẹp văn hóa. Chuyên mục người cao tuổi trong chương trình sẽ đề cập rõ hơn về vấn đề này. Sau đây là nội dung chi tiết. Ngày 25 tháng 10, Đảng bộ thành phố Thái Nguyên tổ chức hội nghị giao ban công tác xây dựng Đảng khối hành chính sự nghiệp 9 tháng đầu năm, triển khai nhiệm vụ 3 tháng cuối năm. Đồng chí Mai Đông Kinh, Phó Bí thư Thường trực Thành ủy dự và chủ trì hội nghị. Cùng dự có đồng chí Vũ Minh Tuấn, Ủy viên Ban Thường vụ Thành ủy, Chủ tịch Hội đồng dân thành phố, Trưởng ban Tuyên giáo Thành ủy, cùng các đồng chí trong Ban Thường vụ Thành ủy, các đồng chí là Bí thư, Phó Bí thư chi Đảng bộ khối hành chính sự nghiệp trực thuộc Thành ủy. Hiện nay khối hành chính sự nghiệp có 20 chi Đảng bộ, trong đó có 11 Đảng bộ và 9 chi bộ với trên 1.300 đảng viên. Trong 9 tháng đầu năm 2016, các đơn vị khối hành chính sự nghiệp cơ bản đã hoàn thành nhiệm vụ chính trị đề ra, công tác xây dựng Đảng được coi trọng và có nhiều chuyển biến trên cả ba mặt chính trị, tư tưởng và tổ chức, góp phần quan trọng vào thực hiện nghị quyết Đại hội Đảng bộ các cấp nhiệm kỳ 2015-2020. Trong 9 tháng, có 2 chi bộ thuộc khối hành chính sự nghiệp được Ban Thường vụ ra quyết định thành lập Đảng bộ. Các chi bộ, Đảng bộ khối hành chính sự nghiệp đã xét kết nạp được 52 đảng viên mới, chuyển đảng chính thức cho 51 đảng viên dự bị, cấp đổi thẻ cho 94 đảng viên, đề nghị xét tặng huy hiệu cho 3 đảng viên v.v. Công tác bảo vệ chính trị nội bộ được các cấp ủy cơ sở quan tâm chỉ đạo theo quy định số 57 ngày 3 tháng 7 năm 2007 của Bộ Chính trị v.v. Phát biểu chỉ đạo tại hội nghị, đồng chí Phó Bí thư Thường trực Thành ủy lưu ý các chi đảng bộ trong khối hành chính sự nghiệp cần đặc biệt chú ý đến công tác an ninh tư tưởng, văn hóa của cán bộ, đảng viên, công chức, viên chức, quán triệt đến đảng viên, cán bộ, công chức, viên chức luôn cảnh giác trước âm mưu của các thế lực thù địch đang tìm cách chống phá đảng và nhà nước, v.v. Quan tâm chú ý đến quy trình, nguyên tắc trong vấn đề xét kết nạp đảng viên mới, đảng viên chính thức. Các đơn vị tiếp tục tập trung lãnh đạo, chỉ đạo hoàn thành xuất sắc toàn diện nhiệm vụ chính trị của cơ quan đơn vị, triển khai thực hiện các nghị quyết của Đảng, chính sách pháp luật của nhà nước, tăng cường công tác phòng chống tội phạm, tệ nạn xã hội, v.v.
Đảng bộ phường Tân Long, thành phố Thái Nguyên vừa tổ chức lễ trao tặng huy hiệu 50 năm, 40 năm và 30 năm tuổi Đảng đợt 2 tháng 9 cho các đảng viên đủ tiêu chuẩn đang sinh hoạt trong Đảng bộ phường. Trong đợt này, Đảng bộ phường Tân Long có 3 đồng chí được tặng huy hiệu 50 năm tuổi Đảng, 1 đồng chí được tặng huy hiệu 40 năm tuổi Đảng, 3 đồng chí được tặng huy hiệu 30 năm tuổi Đảng. Việc trao huy hiệu Đảng là sự ghi nhận của Đảng đối với sự đóng góp của các đồng chí đảng viên trong suốt những năm tháng rèn luyện, cống hiến vì sự nghiệp giải phóng dân tộc, thống nhất đất nước, cũng như trong thời kỳ xây dựng và bảo vệ Tổ quốc. Phát biểu tại buổi lễ, lãnh đạo Đảng ủy phường Tân Long mong muốn các đảng viên tiếp tục phát huy truyền thống anh hùng cách mạng, luôn chấp hành tốt chủ trương, đường lối của Đảng, chính sách pháp luật của nhà nước, giữ gìn khối đại đoàn kết trong Đảng, tiếp tục đóng góp xây dựng chi đảng bộ trong sạch vững mạnh, góp phần xây dựng thành phố Thái Nguyên ngày càng giàu đẹp.
Từ đầu năm đến nay, Chi cục Chăn nuôi Thú y tỉnh đã phối hợp với Cục Chăn nuôi, Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn, các ngành chức năng của tỉnh thành lập đoàn kiểm tra việc sử dụng chất cấm tại 45 hộ chăn nuôi và lấy 92 mẫu nước tiểu lợn để thử test nhanh tại chỗ. Kết quả kiểm tra cho thấy có 24 trên 92 mẫu nước tiểu lợn dương tính với chất cấm salbutamol. Đoàn đã tiến hành lấy số mẫu nước tiểu gửi đi xét nghiệm, đồng thời lấy 15 mẫu thức ăn để phân tích định lượng. Kết quả xét nghiệm có 13 mẫu thức ăn dương tính với chất cấm salbutamol. Đoàn đã xử lý vi phạm hành chính 5 cơ sở chăn nuôi với số tiền 30 triệu đồng. Cùng với công tác kiểm tra, đoàn còn tuyên truyền nhắc nhở các hộ chăn nuôi tuân thủ đúng các quy định của pháp luật, không sử dụng thức ăn chăn nuôi, thuốc thú y không rõ nguồn gốc, đồng thời vận động các hộ ký cam kết chăn nuôi an toàn, không sử dụng chất cấm trong chăn nuôi.
Xây dựng đường giao thông nông thôn là một trong 19 tiêu chí trong chương trình xây dựng nông thôn mới được thành phố Thái Nguyên thực hiện trong thời gian qua. Trong hơn 5 năm qua, từ 2011 đến 2016, toàn thành phố đã xây dựng được trên 47,5 km đường giao thông, sửa chữa trên 58 km với tổng kinh phí trên 104 tỷ đồng. trong đó ngân sách trung ương hỗ trợ gần 1,9 tỷ đồng, ngân sách địa phương là trên 61 tỷ đồng, doanh nghiệp hỗ trợ trên 10 tỷ đồng, nhân dân đóng góp gần 31 tỷ đồng. Ngoài ra, nguồn ngân sách của tỉnh và thành phố còn hỗ trợ 15.000 tấn xi măng. Nhờ đó, 61 km đường trục xã được cứng hóa, bê tông hóa, đạt 100%, 215 km đường giao thông liên xóm liên tổ được cứng hóa đạt 77%, 68% đường giao thông nội đồng được cứng hóa. Việc hoàn thành tiêu chí xây dựng đường giao thông đã tạo điều kiện thuận lợi cho nhân dân tham gia giao thông, góp phần phát triển kinh tế gia đình và địa phương. Vụ mùa năm nay, thành phố gieo cấy trên 2.750 ha lúa, chủ yếu là các giống lúa thuần chất lượng cao như HT1, HT9, Bắc Thơm số 7, BG1, BG6, Thiên Ưu 8 và các giống lúa lai Xin 6, HKT99, VL20, TH33, BTA1, Thịnh Du 11, Quy Yêu số 1. Đến thời điểm này, bà con nông dân đã thu hoạch được 98% diện tích, năng suất ước đạt 48 tạ trên hecta, sản lượng dự ước 13.230 tấn. Để có được năng suất sản lượng như vậy, ngay từ đầu vụ, Phòng Kinh tế thành phố chỉ đạo cơ quan chuyên môn tổ chức triển khai cơ cấu, hỗ trợ giống, phân bón và tập huấn chuyển giao khoa học kỹ thuật cho bà con nông dân canh tác sản xuất. Nhờ được trang bị kỹ thuật thâm canh cho nên dù thời tiết diễn biến khá phức tạp, sâu bệnh phát triển, nhưng bà con nông dân đã phòng trừ kịp thời nên cây lúa sinh trưởng và phát triển cho năng suất cao. Cùng với việc thu hoạch lúa mùa, các cơ quan chuyên môn chỉ đạo bà con thu hoạch đến đâu, khẩn trương làm đất đến đó để gieo trồng cây vụ đông kịp khung thời vụ.
Sau nhiều lần kiểm tra yêu cầu dừng hoạt động tuyên truyền mê tín dị đoan, Lương Văn Tường và Trần Thị Huyên đã về Hà Nội và thay đổi phương thức hoạt động của tổ chức tự xưng Hội Thánh của Đức Chúa Trời tại thành phố Thái Nguyên. Tường chuyển từ chỉ đạo trực tiếp sang chỉ đạo gián tiếp thông qua Phạm Văn Nghĩa và một số đối tượng thân tín khác như Lô Quốc Hùng, Nguyễn Văn Doanh, Phạm Văn Nghĩa. Trong lần kiểm tra mới nhất vào ngày 22 tháng 10, cơ quan chức năng phát hiện các đối tượng này sử dụng thủ đoạn hoạt động tại nhà riêng của những người tin theo tổ chức tự xưng Hội Thánh của Đức Chúa Trời tại số nhà 14, tổ 1B, phường Tân Lập, nhà của Đinh Xuân Giáp, nhà của Lô Quốc Hùng thuộc tổ 18, phường Đồng Quang và nhà của bà Nguyễn Thị Thoa thuộc tổ 1, phường Cam Xá. Việc chia nhỏ nhóm để hoạt động đã gây nhiều khó khăn cho cơ quan chức năng trong việc kiểm tra hành chính và yêu cầu số người tin theo tổ chức tự xưng Hội Thánh của Đức Chúa Trời không tập trung nghe theo những luận điệu mê tín dị đoan. Cơ quan chức năng đã tiến hành lập biên bản và yêu cầu những người đang tụ tập tại ba địa điểm trên giải tán, đồng thời mời một số đối tượng chống đối về công an các phường để khai thác thông tin. Để ngăn chặn các hoạt động tuyên truyền mê tín dị đoan của Tường và nhóm của Tường, thành phố chỉ đạo chính quyền các phường xã cần tăng cường tuyên truyền sâu rộng trong quần chúng nhân dân, hiểu rõ về phương thức, thủ đoạn và hành vi tuyên truyền mê tín dị đoan nhằm mục đích trục lợi cá nhân của đối tượng Tường và nhóm người thân tín. Đồng thời yêu cầu các công dân đang tụ tập nghe theo những luận điệu mê tín dị đoan này cam kết từ bỏ không tham gia tổ chức tự xưng Hội Thánh của Đức Chúa Trời.
Ngày 24 tháng 10, phường Quang Trung đã phối hợp với đội quản lý trật tự xây dựng và mỹ quan đô thị thành phố Thái Nguyên ra quân tổ chức tháo dỡ lều quán máy vẩy vi phạm hành lang vỉa hè, hè phố trên tuyến đường Lê Quý Đôn thuộc tổ dân phố số 9 và tổ 11. Tình trạng làm máy vẩy đua ra vỉa hè, hè phố để kinh doanh buôn bán đã tồn tại từ lâu, gây mất mỹ quan đô thị, ảnh hưởng đến an toàn giao thông. Trước đó, Ủy ban Nhân dân phường đã nhiều lần tổ chức tuyên truyền đến đông đảo người dân, yêu cầu các gia đình hộ kinh doanh trên địa bàn phường có máy vẩy đua ra hành lang vỉa hè, hè phố trái quy định phải tự tháo dỡ toàn bộ. Được sự đồng thuận của đông đảo người dân, Ủy ban Nhân dân phường đã bố trí nhân lực tháo dỡ hộ người dân. Trao đổi với chúng tôi, bà Lê Thị Hồng Liên, Phó Chủ tịch Ủy ban Nhân dân phường Quang Trung cho biết thêm, sau khi tuyên truyền đã có nhiều hộ dân tự giác tháo dỡ máy vẩy trái quy định của gia đình mình.
Sau mặt đường Lê Quý Đôn thì tiếp tục là mặt đường Dương Tử Minh, đường Lương Ngọc Quyến và đường Hoàng Văn Thụ. Và từ giờ đến hết năm 2016 thì sẽ cố gắng phấn đấu là những cái chỗ mặt đường thì cố gắng là giải tỏa máy vẩy hành lang vỉa hè. Và nhân dân trong phường Quang Trung thì cũng có ý kiến là sau khi đã tháo dỡ thì cũng đề nghị thành phố xem có thiết kế được cái mái như nào cho đồng loạt để đảm bảo được đẹp mỹ quan đô thị trong toàn thành phố.
Phường sẽ tiến hành tháo dỡ làm hai đợt, đợt 1 từ tháng 9 đến hết tháng 10, làm từ tổ dân phố số 1 đến tổ dân phố 13 và đợt 2 từ tháng 10 đến hết năm 2016, làm từ tổ dân phố số 14 đến tổ dân phố 39. Đối với những trường hợp chống đối, phường sẽ tiến hành lập biên bản vi phạm và tịch thu toàn bộ tang vật. Xét đề nghị của Sở Giao thông Vận tải về việc điều chuyển luồng tuyến còn lại từ bến xe khách Thái Nguyên về bến xe khách trung tâm thành phố Thái Nguyên, Ủy ban Nhân dân tỉnh có chỉ đạo từ ngày 1 tháng 11 năm 2016, điều chuyển toàn bộ các tuyến vận tải khách còn lại đang hoạt động tại bến xe khách Thái Nguyên về bến xe khách trung tâm thành phố Thái Nguyên, gồm các tuyến liên tỉnh đi và đến bến xe thuộc các tỉnh thành Bình Phước, Đà Nẵng, Điện Biên, Gia Lai, Hà Giang, Hà Tĩnh, Hải Phòng, Kon Tum, Lâm Đồng, Lạng Sơn, Lào Cai, Lai Châu, Nghệ An, Quảng Ninh, Sơn La, Thanh Hóa, Thành phố Hồ Chí Minh. Sở Giao thông Vận tải chủ trì phối hợp với các đơn vị liên quan tuyên truyền về kế hoạch thời gian điều chuyển luồng tuyến. Cảnh sát giao thông và các lực lượng khác đảm bảo an ninh trật tự, an toàn giao thông trong quá trình điều chuyển, tăng cường kiểm tra, kiểm soát xử lý vi phạm đối với các phương tiện vận tải khách. Thưa quý vị và các bạn, những ngày này thời tiết đang vào mùa thu đông, đây cũng là điều kiện để nhiều dịch bệnh bùng phát và lây lan. Vì thế bên cạnh sự giám sát, chủ động phòng chống dịch bệnh của ngành y tế, mỗi người dân nên chủ động bảo vệ sức khỏe của bản thân và gia đình. Bài viết Chủ động phòng chống dịch bệnh mùa thu đông của tác giả Khánh Huyền đăng trên báo Thái Nguyên sẽ đề cập rõ hơn về vấn đề này. Mời quý vị và các bạn cùng quan tâm lắng nghe.
Thời điểm này, tại Bệnh viện Trung ương Thái Nguyên đang tiếp nhận khá nhiều bệnh nhân mắc bệnh về hô hấp, cúm và tay chân miệng. Theo bác sĩ chuyên khoa 2 Hoàng Thị Thư, trưởng khoa bệnh nhiệt đới, hiện nay đang là cao điểm của bệnh cúm và tay chân miệng. Trong một tháng trở lại đây, trung bình mỗi ngày khoa bệnh nhiệt đới tiếp nhận từ 10 đến 20 trường hợp đến khám do mắc tay chân miệng. Đa số các trường hợp bệnh nhân được khám, kê đơn thuốc và chỉ định điều trị tại nhà. Một số trường hợp biến chứng nặng dẫn đến viêm tay giữa, viêm cơ tim được các bác sĩ điều trị tích cực và sức khỏe đã dần ổn định. Còn tại Trung tâm Nhi khoa của Bệnh viện Trung ương Thái Nguyên, số trẻ mắc các bệnh về đường hô hấp cũng gia tăng đột biến. Có thời điểm số bệnh nhi nhập viện tăng gấp đôi so với ngày thường. Nguyên nhân là do thời tiết thay đổi, ảnh hưởng của môi trường và các nguồn lây trung gian khiến cho trẻ em dễ mắc bệnh. Theo thông tin từ Trung tâm Y tế Dự phòng tỉnh, tính đến hết tháng 9 năm 2016, toàn tỉnh đã ghi nhận 279 ca lâm sàng bệnh tay chân miệng, chủ yếu tập trung tại khu vực thành phố Thái Nguyên. Các bệnh truyền nhiễm như quai bị, sởi, rubella, sốt xuất huyết, v.v. vẫn xuất hiện rải rác trong cộng đồng. Vào mùa thu đông, nhiều bệnh mới nổi có nguy cơ diễn biến phức tạp trên thế giới và trong nước ảnh hưởng không nhỏ đến công tác phòng chống dịch bệnh trên địa bàn tỉnh. Đó là các bệnh do virus Zika, sốt xuất huyết, sốt rét, cúm A. Thời gian qua, những bệnh này có diễn biến phức tạp tại khu vực Tây Nguyên, các tỉnh Đắk Lắk, Khánh Hòa. Gần đây, những dịch bệnh có vaccine phòng bệnh như bạch hầu, ho gà cũng đã xuất hiện trở lại. Ở tỉnh ta, đến thời điểm này chưa ghi nhận trường hợp nào mắc virus Zika, cúm A ở người mà chỉ có ghi nhận ổ dịch cúm trên gia cầm. Để phòng chống dịch bệnh mùa thu đông, ngành y tế đã tích cực tăng cường các biện pháp tuyên truyền để người dân chủ động phòng chống dịch, chủ động tiêm vaccine cho những loại bệnh đã có thuốc dự phòng, tăng cường giám sát phát hiện điểm nguy cơ, chuẩn bị nhân sự, trang thiết bị phục vụ công tác phòng dịch. Đến nay, 9 trên 9 huyện thành thị đã tổ chức lễ phát động chiến dịch vệ sinh môi trường, phòng chống dịch bệnh do virus Zika và sốt xuất huyết. Các địa phương đã tiến hành ra quân diệt muỗi, loang quăng, khơi thông cống rãnh, vệ sinh khu vực sinh sống. Trung tâm Y tế Dự phòng tỉnh đã chỉ đạo các cơ sở y tế tuyến dưới thường xuyên nắm bắt thông tin về tình hình dịch bệnh trên địa bàn để chỉ đạo kịp thời, huy động tối đa mọi nguồn lực của địa phương tập trung cho công tác phòng chống dịch. Thường xuyên giám sát các bệnh truyền nhiễm, đặc biệt là các bệnh nguy hiểm, bệnh mới nổi như virus Zika, sốt xuất huyết, tay chân miệng, viêm màng não do não mô cầu, phối hợp với cơ quan truyền thông tuyên truyền các biện pháp phòng bệnh và đưa tin kịp thời các hoạt động triển khai về công tác phòng chống dịch bệnh mùa hè trên địa bàn để người dân biết và chủ động tham gia. Một điều gây khó khăn cho công tác phòng chống dịch bệnh trong những năm gần đây là những người dân không đến các cơ sở y tế tại địa phương và thường vượt tuyến lên điều trị tại các bệnh viện tuyến trên hoặc tại các bệnh viện ở Hà Nội. Khi những người xuất viện thì cán bộ y tế ở địa phương mới nhận được thông tin về tình trạng của bệnh nhân. Điều này khiến cho công tác kiểm soát dịch bệnh trên địa bàn tỉnh gặp nhiều khó khăn, cũng như nguy cơ tạo thành ổ dịch hoặc dịch bệnh bùng phát trên địa bàn tăng cao. Để phòng chống dịch bệnh trong mùa thu đông, các chuyên gia khuyến cáo người dân không nên chủ quan với bất kỳ căn bệnh nào, kể cả bệnh cúm thông thường. Người dân nên thường xuyên rửa tay với xà phòng, tự giác thực hiện tổng vệ sinh môi trường xung quanh nhà ở, như khơi thông cống rãnh, thả cá vào các bể chứa nước, phát quang bụi rậm quanh nhà để diệt muỗi, bọ gậy trong từng gia đình, khuyến khích xây dựng các công trình hợp vệ sinh. Đặc biệt, thời điểm tháng 10, 11 là dịp bệnh tay chân miệng dễ lây lan trong cộng đồng, gây nguy hiểm cho trẻ nhỏ. Vì vậy, người dân cần chú ý vệ sinh thân thể, đồ chơi, vật dụng của trẻ. Khi phát hiện trẻ có dấu hiệu bị bệnh tay chân miệng, cần đưa trẻ tới ngay cơ sở y tế chuyên khoa để được khám, tư vấn và hướng dẫn cách phòng chống bệnh kịp thời.
chuyên mục dành cho người cao tuổi.
Thưa các cụ và quý thính giả, nhiều năm trở lại đây, thú chơi cờ tướng được nhiều người dân trên địa bàn thành phố Thái Nguyên yêu mến tham gia, nhất là những người trung cao tuổi. Từ thú chơi tao nhã, cờ tướng đã trở thành phong trào sôi nổi, một môn thể thao thu hút và là một nét đẹp văn hóa.
Phong trào chơi cờ tướng đã phát triển ở thành phố Thái Nguyên từ nhiều năm nay và đã thu hút được khá nhiều người chơi cờ, đa số là người trung và cao tuổi. Đến nay, 27 phường xã đã thành lập được 25 câu lạc bộ cờ tướng. Chiều nào cũng vậy, ông Nguyễn Đức Minh, xóm Hội Hiểu, xã Cao Ngạn, cùng một vài người bạn lại tìm đến môn cờ tướng như một thói quen không thể thiếu. Ván cờ tướng nhanh chóng thu hút được đông đảo người xem. Không chỉ người trong cuộc mới hồi hộp và căng thẳng, mà bên ngoài bàn đấu, những quân sư cũng nát óc tìm hướng đi cho phe mình ủng hộ. Một ván cờ tướng chỉ hai người chơi, nhưng nhiều khi xung quanh lại có 5 đến 6 quân sư cùng bàn tán, càng làm cho ván cờ thêm hấp dẫn. Chia sẻ với chúng tôi, ông Minh nói, mặc dù công việc nhà nông luôn bận rộn, nhưng tôi với nhiều người đam mê cờ tướng ở đây đều dành một khoảng thời gian nhất định để cùng nhau chơi vài ván.
Mỗi xóm có vài người chơi, cả xã mới có một câu lạc bộ thôi. Ở đây nông thôn đi làm về muộn mới đi chơi. Chơi thì nó vui, nó say rồi quên rồi. Không có người gọi, có khi chơi đến cả 11 giờ. Chỗ nào tập trung đông, ngã ba ấy là có bàn cờ, tối cũng có 7 người tụ tập.
Là một người chơi cờ tướng có tiếng trên địa bàn thành phố Thái Nguyên, ông Trịnh Minh Thịnh, tổ 11 phường Phan Đình Phùng, ngày nào cũng có người đến chơi cờ để tích lũy kinh nghiệm. Mới đây, trong giải cờ tướng tỉnh Thái Nguyên năm 2016, ông đã giành giải nhất ở độ tuổi từ 60 đến 70. Khi được hỏi về thú chơi cờ của mình, ông hào hứng nói, con người ta nếu muốn thành công thì dù chuyện lớn, chuyện nhỏ đều cần có tính cẩn thận và kiên nhẫn. Chơi cờ tướng không chỉ là một cách thư giãn mà còn là một cách để rèn luyện con người. Bởi người chơi, người cầm quân không thể vội vàng qua quýt trong những nước đi.
Chơi vào cái bộ môn cờ tướng này, tôi thấy rằng cái đầu óc nó cũng sảng khoái hơn, nó tăng cường được cái trí nhớ hơn trước, giúp cho những người già tăng thêm cái tình đoàn kết, đồng thời nó vui vẻ, trong cuộc sống nó cũng phấn khởi hơn. Cái luyện cờ này nói thực ra là chăm hay không bằng tay quen, nếu mà cứ rèn luyện đều thì đánh nó cũng dần dần nó cũng khá lên. Ví dụ như là ván này mình thua thì mình lại phải rút kinh nghiệm cho ván sau. Đa số những người ở lứa tuổi như tôi thì hầu hết ai cũng muốn chơi cờ.
Cờ tướng là một môn thể thao đòi hỏi cao ở trí tuệ, vì thế phải là những người có năng khiếu, có tâm huyết và thực sự đam mê mới chơi giỏi. Những người có chung niềm đam mê cờ tướng vì thế thường cùng chung những niềm vui, sở thích và tôn trọng tài năng của nhau. Trong cờ tướng, trình độ người chơi được chia làm hai loại, phổ thông và cờ đạo. Cờ tướng phổ thông, người chơi sử dụng mọi biện pháp để chiến thắng, còn cờ đạo thì đó lại là sự giao lưu tính cách giữa hai người chơi. Xem một ván cờ là biết được tính cách của người chơi. Ai suy nghĩ nông cạn, nước cờ chỉ nhắm vào cái lợi trước mắt. Ai mưu trí thì nước đi đầy toan tính, thế cờ giăng nhiều bẫy. Còn ai điềm tĩnh ôn hòa thì thế ngồi vững chãi, nước cờ thoáng đạt, nhanh nhưng hiệu quả, công thủ toàn diện. Những bàn cờ nào có kỳ thủ cầm quân bao giờ cũng đông người xem. Trao đổi với chúng tôi, ông Đồng Ngọc Linh, trưởng ban đại diện người cao tuổi thành phố Thái Nguyên cho biết, do không phải đầu tư tiền bạc cũng như sức lực, nên chơi cờ tướng trở thành lựa chọn tuyệt vời cho người cao tuổi.
Nó rất phù hợp với người cao tuổi. Đây nó là cái môn cờ trí tuệ, nó là cái sân chơi cho người cao tuổi. Vì vậy, Hội Người Cao Tuổi thành phố có chủ trương tiếp tục nhân rộng cái mô hình này trong các cái câu lạc bộ của thành phố để cho cái hội cờ của các phường xã cũng như của thành phố ngày càng phát triển tốt hơn.
Với sự phát triển ngày một rộng khắp nên không khó để chúng ta bắt gặp hình ảnh những người đàn ông trung niên hay nhiều bạn trẻ trầm ngâm trước bàn cờ tướng. Dưới mỗi tán cây hay khoảng sân góc vườn và bên cạnh là các khán giả đang chăm chú theo dõi trận cờ. Bất kể trời nắng hay mưa, mùa đông hay mùa hè và không phân biệt già trẻ, vượt qua ý nghĩa là một môn thể thao trí tuệ lành mạnh, thú chơi cờ tướng đã và đang trở thành một nét sinh hoạt văn hóa tao nhã và độc đáo của người dân thành phố Thái Nguyên. Trên đây các cụ và quý thính giả vừa lắng nghe chuyên mục Người Cao Tuổi. Thưa quý vị và các bạn, ngày 25 tháng 10 năm 2016, Ủy ban Nhân dân thành phố Thái Nguyên có công văn số 1581 về việc hoạt động vi phạm pháp luật của tổ chức tự xưng Hội Thánh của Đức Chúa Trời do Lương Văn Tường thực hiện trên địa bàn thành phố, gửi Công an thành phố, Phòng Nội vụ thành phố, Phòng Văn hóa và Thông tin thành phố, Ủy ban Mặt trận Tổ quốc thành phố, các phòng ban ngành đoàn thể tổ chức xã hội thành phố, Ủy ban Nhân dân các xã phường, nội dung công văn như sau. Trong thời gian qua, trên địa bàn thành phố đã xuất hiện tổ chức tự xưng Hội Thánh của Đức Chúa Trời do Lương Văn Tường, sinh năm 1986, hộ khẩu thường trú tại xã Đông Sơn, huyện Yên Thế, tỉnh Bắc Giang, lôi kéo tụ tập đông người để cầu nguyện tại số nhà 1389A, tổ 28, phường Phú Xá và số nhà 359, tổ 4, phường Tân Lập, thành phố Thái Nguyên. Ủy ban nhân dân thành phố đã chỉ đạo phòng nội vụ thành phố, công an thành phố, Ủy ban nhân dân phường Tân Lập, Ủy ban nhân dân phường Phú Xá cùng các đơn vị có liên quan phối hợp tiến hành kiểm tra hành chính, ngăn chặn việc tụ tập đông người gây mất an ninh trật tự, lập biên bản vi phạm nhiều lần đối với hoạt động của tổ chức tự xưng Hội Thánh của Đức Chúa Trời. Lương Văn Tường đều đã ký nhận hành vi vi phạm và cam kết không tái phạm. Về xử lý hành chính đối với Lương Văn Tường, ngày 15 tháng 8 năm 2016, Công an phường Tân Lập xử phạt 200.000 đồng về hành vi gây mất an ninh trật tự. Ngày 15 tháng 8 năm 2016, Công an thành phố xử phạt hành chính 2 triệu đồng về hành vi tàng trữ xuất bản ấn phẩm không rõ nguồn gốc. Ngày 21 tháng 10 năm 2016, Ủy ban nhân dân thành phố xử phạt 4 triệu đồng về hành vi tuyên truyền sấm trạng trái phép theo điểm A khoản 2 điều 15 Nghị định số 158/2013/NĐ-CP ngày 12 tháng 11 năm 2013 của Chính phủ. Như vậy, Hội Thánh của Đức Chúa Trời do Lương Văn Tường tổ chức là tổ chức tự xưng, chưa được nhà nước công nhận tư cách pháp nhân, chưa có hiến chương, điều lệ, giáo lý, giáo luật được cấp có thẩm quyền công nhận. Lương Văn Tường và một số cá nhân Vi Hải Quang, Đinh Xuân Giáp, Lô Quốc Tùng tự xưng là mục sư, đấng tiên tri nhưng không có giấy tờ chứng minh là chức sắc tôn giáo hay nhà tu hành. Hoạt động của Lương Văn Tường và tổ chức tự xưng Hội Thánh của Đức Chúa Trời là hành vi lợi dụng tự do tín ngưỡng để tuyên truyền sấm trạng, mê tín dị đoan, thu tiền trục lợi cá nhân, tụ tập đông người gây mất an ninh trật tự, chia rẽ, mất đoàn kết trong quần chúng nhân dân, gây mâu thuẫn giữa các tôn giáo, giữa những người tin theo và người không tin theo trong gia đình và xã hội, gây bức xúc dư luận xã hội. Xuất phát từ tình hình trên, Ủy ban nhân dân thành phố yêu cầu: 1. Phòng Nội vụ thành phố tham mưu Ủy ban nhân dân thành phố chỉ đạo các đơn vị có liên quan, Ủy ban nhân dân các phường xã tích cực tuyên truyền để nhân dân biết rõ những hành vi vi phạm của Lương Văn Tường. Đối với nhân sự đi tuyên truyền phát triển tổ chức Hội Thánh của Đức Chúa Trời, giải thích để họ hiểu hoạt động truyền đạo theo luật định phải được tiến hành bởi chức sắc hợp pháp và chỉ được diễn ra tại cơ sở tôn giáo hoặc địa điểm đã được Ủy ban nhân dân cấp huyện chấp thuận theo quy định tại điều 32 Nghị định số 92/2012/NĐ-CP ngày 8 tháng 11 năm 2012 của Chính phủ quy định chi tiết và biện pháp thi hành pháp lệnh tín ngưỡng tôn giáo. Trên cơ sở đó yêu cầu họ dừng thực hiện, tránh dẫn đến cố tình vi phạm pháp luật sẽ bị xử lý nghiêm theo quy định của pháp luật. 2. Công an thành phố chủ trì phối hợp với Phòng Văn hóa và Thông tin, Phòng Nội vụ thành phố và các đơn vị có liên quan tăng cường các biện pháp ngăn chặn, xử lý dứt điểm theo quy định của pháp luật đối với việc tụ tập đông người và tuyên truyền mê tín dị đoan do Lương Văn Tường tổ chức dưới danh nghĩa Hội Thánh của Đức Chúa Trời trên địa bàn thành phố. 3. Ủy ban nhân dân phường Tân Lập, Ủy ban nhân dân phường Phú Xá, Ủy ban nhân dân các xã phường trên địa bàn thành phố tích cực theo dõi, nắm bắt tình hình hoạt động của tổ chức tự xưng Hội Thánh của Đức Chúa Trời tại địa phương. Trường hợp phát hiện tiếp tục hoạt động, kịp thời phối hợp với công an thành phố và các đơn vị có liên quan, ngăn chặn xử lý vi phạm theo quy định. Cương quyết xử lý chấm dứt các hoạt động vi phạm pháp luật do Lương Văn Tường tổ chức. Phối hợp với các ban ngành đoàn thể ở cơ sở, làm tốt công tác tuyên truyền, phổ biến pháp luật về tín ngưỡng tôn giáo để quần chúng nhân dân hiểu và chấp hành, không tham gia hoạt động tụ tập đông người do Lương Văn Tường tổ chức dưới danh nghĩa Hội Thánh của Đức Chúa Trời. 4. Đề nghị Ủy ban Mặt trận Tổ quốc, các tổ chức chính trị xã hội, tổ chức xã hội thành phố tăng cường công tác tuyên truyền phổ biến pháp luật về tín ngưỡng tôn giáo cho hội viên, đoàn viên và nhân dân, vận động nhân dân chấp hành nghiêm các quy định của pháp luật về tín ngưỡng tôn giáo, không tham gia các hoạt động trái phép của tổ chức tự xưng Hội Thánh của Đức Chúa Trời.
Xe ta băng qua núi, xe ta băng qua đèo
mà vẫn vèo vèo.
Từ khi đổi xe Isuzu, anh ăn lên làm ra phết nhỉ.
Isuzu xe Nhật có tiếng mà, chạy vừa bền vừa tiết kiệm dầu nữa.
Nên em tính tạo một con chở hàng cuối năm nay anh ạ.
Tôi cũng chuẩn bị rước thêm một con Isuzu nữa. Trong tháng này, kỷ niệm 100 năm thành lập Isuzu Nhật Bản, mua xe tải được tặng đến mấy ngàn lít dầu cơ đấy.
Ồ, Isuzu lâu đời phết anh nhỉ.
Ừ, chưa hết, ngoài tặng dầu có miễn phí trước bạ nữa. Cơ hội vàng nhá.
Hay quá, anh em mình đến đại lý Isuzu luôn đi anh.
Xe tải Isuzu chất lượng thế kỷ, bền bỉ vượt thời gian. Nhân kỷ niệm 100 năm thương hiệu Isuzu Nhật Bản, khách hàng ký hợp đồng mua các dòng xe tải Isuzu sẽ được tặng lên đến 2.400 lít dầu và miễn phí lệ phí trước bạ, gói ưu đãi lên đến 60 triệu đồng tùy từng dòng xe, áp dụng từ ngày 1 tháng 10 đến ngày 14 tháng 11 năm 2016. Cơ hội vàng, quyết định ngay để sở hữu xe tải Isuzu với mức giá chỉ từ 366 triệu đồng. Isuzu chất lượng thế kỷ, bền bỉ vượt thời gian. Chi tiết liên hệ đại lý Isuzu gần nhất.
Bà Lan ơi, bà đã nhận được tiền thắng cả gửi về chưa? Tôi vừa ra Maritime Bank nhận tiền con ma nhà tôi mới gửi về đây này.
Chưa bà ơi, mà sao nó lấy chồng ở tận Mỹ mà nhà bà nhận tiền nhanh thế?
Con mai nó dùng dịch vụ chuyển tiền Western Union tại Maritime Bank. Tôi nhận mất có 15 phút, lại có khuyến mại nữa. Sao chị không nói thằng cả bên Hàn Quốc gửi về cho chị bằng dịch vụ này? Đang có nhiều quà tặng lắm.
Ồ, để tôi nhắn nó chuyển tiền về qua Western Union tại ngân hàng Maritime Bank. Khuyến mại hấp dẫn lắm phải không bà?
Hấp dẫn lắm nhá. Từ nay đến ngày 14 tháng 1 năm 2017, cứ nhận hay chuyển tiền qua Western Union tại các điểm giao dịch của Maritime Bank trên toàn quốc là khách đều nhận được quà tặng tiền mặt từ 30.000 đến 100.000 đồng, lại còn trúng quà may mắn lên đến 5 triệu đồng quay thưởng mỗi tháng nhá.
Ôi hay quá bà ơi, nhận tiền kiều hối từ người thân và còn được nhận quà nữa.
Còn chần chừ gì nữa bà Lan ơi, gọi điện thằng cả nhà bà ngay hôm nay luôn đi nhá.
Tôi cảm ơn bà nhá. Tôi gọi liền đây. Khi nào đi nhận tiền bà đi cùng tôi nhá.
Để biết thêm chi tiết, xin liên hệ các điểm giao dịch Maritime Bank gần nhất.
Nhận kiều hối nối tình thân cùng Maritime Bank.
Taxi Hoa Mai xin thông báo. Taxi Hoa Mai đưa vào dịch vụ cao cấp bằng xe Kia Sedona. Nhận hợp đồng đi Thái Nguyên, Bắc Cạn, Thái Nguyên, Hà Nội và ngược lại. Giá vé bình quân 120.000 đồng một người một lượt. Đối với tuyến Bắc Cạn, Hà Nội và ngược lại, giá vé bình quân là 250.000 đồng một người một lượt, tần suất 1 giờ một chuyến. Miễn phí đưa đón trả tại nhà bằng xe taxi Hoa Mai, trị giá 20.000 đồng một lượt. Lộ trình Thái Nguyên, Hà Nội và ngược lại. Lộ trình 1, Thái Nguyên, Nội Bài, Cầu Nhật Tân, Đại học Ngoại ngữ Cang Nam, Văn phòng Hoa Mai số 2, Quất Duy Tiến, Bích Si, Hà Đông. Lộ trình 2, Thái Nguyên, Cầu Vĩnh Tuy, Bệnh viện 108, Nhà hát lớn và ngược lại. Bên cạnh đó, doanh nghiệp cũng nhận chuyển phát nhanh hàng hóa, giấy tờ. Quý khách có nhu cầu di chuyển, hãy gọi taxi Hoa Mai cao cấp theo số điện thoại tại Thái Nguyên 02803-833-833, tại Bắc Cạn 02816-252525.
Chi nhánh công ty Tôn Hoa Sen tại tổ dân phố 3 Tân Sơn, phường Lương Sơn, thành phố Sông Công, tỉnh Thái Nguyên chuyên cung cấp sản phẩm tôn vân gỗ, tôn lạnh màu, tôn kẽm màu với chất lượng cao, khả năng chống ăn mòn vượt trội và màu sắc phong phú đa dạng.
Gia công cán lẻ tôn lập 11 sóng, 13 sóng, la phông, tôn cán vòm với quy cách và độ dày sản phẩm theo yêu cầu của khách hàng. Cung cấp các mặt hàng ống hộp mạ kẽm được sản xuất theo tiêu chuẩn của Nhật, Mỹ, Úc dựa trên dây chuyền hiện đại, công nghệ tiên tiến, sản phẩm có khả năng chống ăn mòn cao.
Với mục tiêu nhận diện, đẩy lùi vấn nạn tôn giả, tôn nhái hiện nay, chi nhánh Tôn Hoa Sen tại Thái Nguyên cam kết tư vấn và hướng dẫn khách hàng mua hàng
đúng giá,
đúng tiêu chuẩn,
đúng chất lượng,
bảo hành sản phẩm tôn lạnh, tôn kẽm màu, tôn lạnh màu từ 10 đến 20 năm.
Chi nhánh Tôn Hoa Sen Thái Nguyên tại tổ dân phố 3, Tân Sơn, phường Lương Sơn, thành phố Sông Công, tỉnh Thái Nguyên. Điện thoại tư vấn bán hàng 02803-645-658.
02803-645-658.
Bình nước nóng Atlantic là sản phẩm cao cấp thương hiệu Pháp được nhập khẩu từ Thái Lan. Bình nước nóng Atlantic có tất cả các tính năng cao cấp của các thương hiệu khác như tráng men kim cương, chống giật, chống cháy khô. Bình nước nóng Atlantic thiết kế kiểu Pháp làm đẹp cho ngôi nhà bạn. Bình nước nóng Atlantic bảo hành 10 năm cho lòng bình, 2 năm cho linh kiện. Bình nước nóng Atlantic công nghệ Opro, tiêu chuẩn châu Âu cho gia đình. Bình nước nóng Atlantic đổi máy mới nếu lòng bình bị hỏng. Bình nước nóng Atlantic đổi máy mới nếu lòng bình bị hỏng. Bình nước nóng Atlantic rất an toàn cho gia đình. Hãy mua bình nước nóng Atlantic ngay hôm nay. Sản phẩm hiện có bán tại các siêu thị và cửa hàng vật liệu xây dựng trên toàn quốc.
Công ty Cổ phần Thương mại và Du lịch Hà Lan kính chào quý khách. Công ty xin trân trọng thông báo tới quý khách. Để phục vụ tốt hơn nhu cầu di chuyển của quý khách, Hà Lan Limousine mở lộ trình mới, tuyến xe hợp đồng chất lượng cao. Trung tâm thành phố Thái Nguyên, Bệnh viện K3, Tân Triều, Hà Đông. Cụ thể, xe xuất phát từ khách sạn Thái Nguyên, đường Cách mạng tháng 8, gang thép, nút giao Sông Công, cao tốc, sân bay Nội Bài, cầu Nhật Tân, đường vành đai 2, Đại học Giao thông Vận tải, đường Láng, ngã tư Sở, Royal City, Nguyễn Trãi, đường Trần Phú, đường Phùng Hưng, bệnh viện Quân y 103, khu đô thị Sa La, Bệnh viện K3, Tân Triều, Hà Đông. Tổng đài tư vấn hợp đồng nhận khách du lịch 1900 0092 hoặc 02803 737373. Thời gian phục vụ từ 5 giờ sáng đến 21 giờ tối hàng ngày, tần suất 30 phút một chuyến. Chúng tôi áp dụng chương trình khuyến mại trong tháng đầu khai trương, giảm trừ 20.000 đồng bình quân một người một chuyến. Hà Lan Limousine, xóa bỏ khoảng cách về không gian và thời gian, an toàn, hiệu quả.
Bạn đang lo lắng thực phẩm trên thị trường không rõ nguồn gốc, không đảm bảo vệ sinh an toàn thực phẩm. Bạn lo lắng về bữa cơm gia đình làm sao để đảm bảo vệ sinh an toàn thực phẩm. Hãy đến với thực phẩm an toàn Thái Cương tại số 4 đường Cách mạng tháng 8, thành phố Thái Nguyên, cổng Sở Công Thương cũ. Thực phẩm an toàn Thái Cương mang đến cho khách hàng nhiều sản phẩm tiện lợi cho bữa cơm của gia đình bạn. Chúng tôi cung cấp cho khách hàng các sản phẩm thịt, cá, rau, củ, gạo ăn, thực phẩm chế biến sẵn như giò, chả, nem. Tất cả đều có nguồn gốc xuất xứ rõ ràng. Thực phẩm mang thương hiệu Thái Cương đảm bảo thơm ngon, tròn vị, làm hài lòng tiêu chí ẩm thực người Việt. Thực phẩm an toàn Thái Cương là địa chỉ tin cậy cho các bà nội trợ hiện đại, thông thái, các nhà hàng, bếp ăn. Thái Cương, vì một bữa ăn an toàn của người Việt. Hãy đến với thực phẩm an toàn Thái Cương tại số 4 đường Cách mạng tháng 8, thành phố Thái Nguyên, cổng Sở Công Thương cũ. Mọi chi tiết xin liên hệ số điện thoại 02806 565 333, di động 0982 586 112.
Quý vị và các bạn vừa nghe chương trình thời sự của Đài Truyền thanh Truyền hình thành phố Thái Nguyên. Chương trình được thực hiện bởi biên tập viên Hồng Liên, chịu trách nhiệm nội dung Thanh Thủy, cùng các phát thanh viên, kỹ thuật viên Thu Hồng, Hạnh Vân. Cảm ơn quý vị và các bạn đã chú ý theo dõi. Xin kính chào và hẹn gặp lại.